Xin chào tất cả các học viên. Và chúng ta bước sang bài 341. Chúng ta biết việc ăn chay, kiêng thịt cũng là một việc làm có tính cách đạo đức. Thứ nhất là chúng ta tỏ lòng yêu mến Chúa và cảm thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô trên thập giá. Đồng thời cũng là cách để chúng ta thanh luyện tâm hồn và cũng là kiềm chế những cái đam mê, những cái dục vọng của con người. Trước hết nói về việc kiêng thịt, chúng ta biết luật chung của giáo hội hiện hành theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục đã đưa ra chỉ dẫn sau đây. Tức là trong toàn giáo hội, các tín hữu phải kiêng thịt tất cả các ngày thứ sáu quanh năm. Đó là cái luật chung nha. Phải kiêng thịt tất cả các ngày thứ sáu quanh năm. Nhưng mà có cái đặc biệt là đây là một cái điều nó cũng không đến nỗi bắt buộc một cách gay gắt, khắt khe như là ngày thứ tư lễ tro hay là thứ sáu tuần thánh. Cho nên đối với tất cả ngày thứ sáu quanh năm thì chúng ta hoặc là kiêng thịt, hoặc là chúng ta muốn ăn thịt đó, thì chúng ta làm một cái việc lành gì khác để thế vào đó nha. Làm một cái việc lành gì bất kỳ nha. Việc lành có thể là một cái việc bác ái xã hội. Việc lành có thể chúng ta đọc một kinh kính mừng cũng là việc lành nhỉ, kinh lạy cha cũng là việc lành nhá. Thì như vậy chúng ta có thể ăn thịt vào ngày thứ sáu quanh năm được, nếu có việc lành nào đó thay thế. Luật chung của giáo hội như vậy. Hiểu ngầm là như nếu ngày thứ sáu quanh năm đó nó rơi vào ngày lễ trọng nhá, lễ trọng buộc á, ví dụ vào lễ và Đức Mẹ, nói thí dụ vào lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, vào lễ Giáng sinh, vào lễ Thánh Giuse, thì đương nhiên ngày đó không buộc nữa nhá. Nguyên tắc vậy nhá, nếu ngày ăn chay kiêng thịt nhá nó rơi vào ngày lễ trọng buộc á nhá, và cái lễ trọng buộc thường là có tính cách về gọi là niềm vui nhá, giống ngày Chủ nhật vậy nhá, thì không buộc phải ăn chay kiêng thịt nữa. Nguyên tắc chung là như thế nhá. Thì đó là cái luật chung áp dụng cho toàn thể giáo hội. Thứ hai nữa là chúng ta phải ăn chay và kiêng thịt trong, đặc biệt vừa ăn chay vừa kiêng thịt trong hai ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Và dĩ nhiên hội đồng giám mục có thể thay đổi cái ngày này. Thí dụ năm nay, năm vừa rồi các bạn hội Tết đó nhá, ngày thứ tư lễ tro nó rơi vào ngày 30 Tết âm lịch của chúng ta. Cho nên hội đồng giám mục Việt Nam đã đổi, đã rời cái ngày đó nhá sang ngày thứ sáu, cách đó 9 ngày. Cái việc lễ tro thì vẫn cử hành nhưng mà không có ăn chay kiêng thịt. Thế thì trước hết về luật kiêng thịt nhé. Kiêng thịt là áp dụng cho tất cả mọi người công giáo từ 14 tuổi trọn trở lên thì phải kiêng thịt nhé. Cho tới hết đời luôn nhé. Cứ 14 tuổi trọn trở lên thì phải kiêng thịt ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh nhé. Dĩ nhiên luật không áp dụng cho những người bệnh tật nhé, không áp dụng, chỉ cho những người gọi là bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà nhớ là từ 14 tuổi trọn trở lên nhé, cho đến hết đời luôn, 100 tuổi nếu còn khỏe mạnh cũng vẫn phải kiêng thịt như thường nhé. Luật như thế nhé. Luật kiêng thịt cấm ăn thịt loài có vú và các loài chim. Chúng ta biết các loài nó thường là do đó là loài có máu nóng á nha, các loài có vú và các loài có loài chim. Ví dụ như ăn thịt chó, thịt heo, thịt gà, thịt đà điểu, hay là thịt bò, thịt trâu. Tóm lại các thứ thịt của chúng ta vẫn thường ăn đấy, vì các thứ thịt này nó là thuộc loại máu con vật, nó có gọi là máu nóng. Và tại sao giáo hội này yêu cầu chúng ta phải kiêng những thứ thịt này? Bởi chúng ta biết cái thịt máu nóng nó có tính cách nó có chất bổ nhiều nhá. Và đương nhiên nó vì có chất bổ nhiều cho nó kích thích, đúng không? Nó kích thích làm cho cái đam mê, cái tình dục nó mạnh hơn. Chúng ta thấy khi ta ăn no, ăn uống say sưa, ăn thịt nhiều đó nhá, nó rất là kích thích. Thì đây là một cách giúp cho kiềm chế những cái đam mê, cái tình dục của chúng ta nhé, cái thể xác của chúng ta. Thì đó, dân luật chung là như vậy nha. Cấm ăn tất cả các thịt các loài có vú và các loài chim nha. Đấy, chim câu, chim gì, bất kỳ đó là chim là cũng không được nha. Không cấm ăn trứng. Đấy, trứng là không phải là vú, trứng mà. Không cấm ăn trứng. Không cấm ăn các sản phẩm sữa, các món nêm làm từ chất béo, cá và các loài hải sản. Đương nhiên rồi, cá hải sản thì nó là cái loài không phải là có vú, cũng không phải là loài chim. Các loài bò sát, ví dụ rắn hay là trăn hay cái gì bất kỳ nha, kỳ nhông hay cái gì đó nha. Kể cả cá sấu nha. Những loài vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn, nó ví dụ cá sấu nó sống dưới nước trên cạn nha. Cái vấn đề về Việt Nam chúng ta hay đặt ra, cái vấn đề này thì nước ngoài, ngoài quốc thì nó không có. Nhưng họ là họ ngày thứ sáu mà những ngày gọi là cấm ăn thịt đó, có thể ăn hạt gì lộn được không, đúng không? Chúng ta hay thắc mắc cái này, chỉ có nước ngoài, ở Việt Nam chứ nước ngoài nó không có cái chuyện đó, không bao giờ thắc mắc cái chuyện đó. Việt Nam ta có vấn đề ăn hạt vịt lộn. Vấn đề đặt ra là bây giờ trong giáo luật mà chúng ta giữ luật được theo chữ nha, thì chúng ta hỏi là con hạt vịt lộn á, con vịt lộn á, khi mà nó còn nguyên ở trong nó không phải tự nó mà nó chui ra ngoài cái tự nhiên thì nó thành con rồi, phải không? Để chúng ta ép nó ra ngoài để chúng ta ăn. Thì hỏi là khi đó nó cái trái hạt vịt lộn như vậy nó còn là trứng hay nó là con? Đấy, vấn đề đặt như thế nhé. Thì rõ nó là trứng vào, đúng không? Nó là cái trứng hạt vịt lộn. Mặc dù cái con nó to rồi, nó có thể nó có lông lá một chút, có thể có chân mình nhìn thấy rồi, nhưng mà dù sao nó vẫn ở trong cái trứng của nó. Nó vẫn trong cái dạng trứng. Vậy thì cái nguyên tắc mà nói chúng ta có thể ăn trứng hạt vịt lộn được, bởi vì nó là trứng nhé. Luật giáo hội cho phép, giáo luật nói là được phép ăn trứng. Vậy thì cái này là trứng, cho nên chúng ta ăn được nha. Người ta theo luật thì luật phải theo chữ nha. Cho nên nhiều người nghe cái này thì có vẻ thích bảo mà thế thì cứ ăn hạt vịt lộn hoài cũng được nha. Vậy, có nhiều con nó to lắm, nó có lông lá đầy đủ lắm, nhưng mà nó dù sao nó vẫn là cái trứng nha. Khi là nó chui ra ngoài tự nhiên á nha, tự nhiên nó mổ, mẹ nó mổ tự nó chui ra thành con thì nó là con. Đây thực ra nó chưa đến ngày chui ra, đúng không? Thường là chúng ta ăn, tao nói là ngày ấp mề hình như là 18 ngày thì phải nhá. Thì nó vẫn là cái trứng, chúng ta luộc lên, chúng ta bóc ra chúng ta ăn nhá. Vậy nên nó vẫn là cái dạng trứng, cho nên vẫn được phép nhá. Đấy, theo luật thì như thế nhá. Không phải kiêng thịt nếu ngày đó là ngày lễ trọng nhá. Nhớ là nếu mà đúng ngày lễ trọng khỏi bị thương gì. Vì cái luật của lễ trọng là ngày vui, đúng không? Luật của lễ trọng của Chúa là luật của ngày vui, cũng như ngày Chúa Nhật vậy nhá. Thì không được phép ăn chay kiêng thịt trong những ngày lễ trọng. Lý do sức khỏe hay những người làm việc nặng cũng được miễn. Đấy, nó thí dụ vì lý do sức khỏe. Những người nào mới yếu quá rồi, những người đang tẩm bổ, cần phải tẩm bổ để có sức để lại sức, để hồi phục sức khỏe nhé. Thì được miễn ăn thịt. À xin, được miễn kiêng thịt trong các ngày, kể cả ngày lễ trọng. Vì cái luật về sức khỏe đó, nó là vượt lên trên tất cả nha. Hay là người làm việc rất nặng nề, những người này, nhà nông, những người họ vất vả thì chúng ta biết cái thịt đó, nó có sức, giúp cho nó có nhiều calorie nhá. Thì những người đó cũng được phép ăn thịt, kể cả những ngày phải kiêng. Dĩ nhiên hiểu ngầm là chúng ta, những người đó phải xin phép nha. Các giáo mục có thể miễn cho cả vùng hay là cả giáo phận nha. Có thể miễn vì cái vấn đề phải kiêng thịt các ngày, ví dụ từ lễ trọi lên thần thánh, có thể miễn được. Cha xứ và bề trên dòng có thể miễn chuẩn cho các cá nhân ở trong tu viện của mình nha, nếu có lý do chính đáng nha. Đấy, thì đó là việc vấn đề việc kiêng thịt nha. Nhớ là từ 14 tuổi trọn trở lên nha phải kiêng thịt. Vấn đề về ăn chay, mọi người công giáo từ 18 tuổi trọn cho tới khi nào bắt đầu chấm bước sang tuổi 60 nha. Nếu vừa hết 59 tuổi bắt đầu vào bước đến tầm tuổi 60 nha, thì không phải ăn chay nữa nha. Ăn chay thì bắt buộc từ 18 tuổi trọn cho tới khi bắt đầu đến tuổi 60 thì không phải ăn chay nữa nha. Đấy, nó thí dụ cái tuổi cha thì không phải ăn chay nữa này nha. 60 thì được khỏi phải ăn chay nha. Nó thí dụ ăn chay từ lễ trọn tới thánh nha, cha khỏi phải ăn chay. Nguyên tắc là không phải ăn chay, không bắt buộc nhá. Còn nếu mình biết đạo đức, mình muốn hãm mình bị ăn chay thì điều đó điều tốt thôi nhá, nhưng không bắt buộc. Đấy là cái này nha. Vậy thì trong những ngày ăn chay thì chúng ta được ăn như thế nào? Nguyên tắc là thứ nhất này, Khi trong những ngày ăn chay như vậy, tức là thứ tư lễ trò và sáu tuần thánh á, nha, chúng ta chỉ được phép ăn một bữa no, ăn một bữa no mà thôi, nha. Thì bình thường chúng ta có thể ăn hai bữa no, bữa sáng bữa chiều, thậm chí chúng ta có thể ăn ba bữa no, bốn bữa no cũng được, ngày khác không không. Nhưng mà riêng những ngày ăn chay này, chúng ta chỉ được phép ăn một bữa no, nha. Đấy, người ta như thế. Vẫn có thể ăn hai bữa nhẹ khác, nhưng mà hai bữa nhẹ cộng lại cũng không bằng một bữa no thứ hai, nha. Đấy là những luật luật như thế. Nếu thành hai bữa no thì không còn ăn chay nữa, nha. Chỉ một bữa no mà thôi, thì chúng ta có thể ăn hai cái bữa khác nhỏ nhỏ, gọi là bữa rộng đó. Mình nhớ rằng cộng hai cái bữa đó lại cũng vẫn chưa bằng một bữa no thứ hai, thì đó là luật, nha. Đấy, như thế. Và cái điều này chúng ta thấy chúng ta hết sức chủ quan nó đúng không? Mỗi người một khác, nhá. Nói thì chúng con đây thì chúng con chỉ cũng ăn no là thí dụ bình thường chúng ăn một thí dụ một hai chén cơm là no rồi đúng không? Nhưng mà những lực sĩ giống như Lý Đức nó ăn một ngày phải 30 chén một bữa cơm một no no của nó phải là 30 chén, thí dụ vậy hai ba con gà nó thí dụ mới gọi là no, nhá. Vậy thì khi nó ăn một bữa no ngày thì gặp ngày ăn chay mà Lý Đức nó thay mình ăn 30 chén ăn 28 chén cũng là đói rồi vậy phải không? Là được rồi, theo luật là được rồi. Cho nên nó hết sức là chủ quan đúng không? Tùy theo cái sức khỏe, cái tình trạng của mỗi người nha. Cái chữ no nó hết sức là chủ quan nha. Đấy. Đấy. Cho nên thí dụ các sơ nhớ đi, bình thường ăn một bữa no là hai chén đi nha, đúng không? Mà hai bữa no là bốn chén nó thì như vậy. Thì ngày mình ăn chay mình ăn đi một chén rưỡi thôi, nha, cái bữa một bữa no một hai chén, một bữa kia phải ăn chén rưỡi thôi. Được không? Đó cũng được rồi. Thế tùy nha. Tùy sức khỏe mỗi người nha. Đó. Đồ lỏng như sữa, nước trái cây không vi phạm luật ăn chay nha. Nói thí dụ đấy, chúng ta ăn một bữa no chính rồi nha. Bữa no đó hoặc là trưa hoặc là chiều tùy chúng ta chọn. Sau đó chúng ta có thể uống sữa một chút, uống vài ly sữa nha, uống vài ly cà phê, nó không phá chay nha. Có nhiều giáo hư dân Việt Nam thì họ sốt sắng, họ bối rối đó nha. Ngoài cái bữa ăn chính một bữa no đó, thường là trưa phải không, họ ăn rất ít, tối thì ăn chút cháo thôi, còn ngoài ra không dám ăn uống gì, thì cái đó là cái tốt thôi nhé, là cái tốt đạo đức. Nhưng mà nếu mà theo luật không nhé, chúng ta vẫn có thể uống một vài ly sữa được, hoặc là khát thì có thể uống cà phê như vậy. Đấy thì cái nó không có ảnh hưởng đến cái bữa chay đó, gọi là cái ăn chay đó nhé. Và dĩ nhiên những người bệnh và những người thường xuyên ăn đói thì không phải ăn chay nữa. Những người mà thường xuyên ăn đói tức là họ ăn chay kiêng thịt quanh năm rồi, có phải không? Thì người đó không bắt buộc nữa. Thì người nghèo quá đấy nha. Ngày nào cũng đói thì lâu lâu đúng cái ngày đó họ lại bữa được bữa no không? Thì họ không bắt buộc nha. Hay đến người bệnh tật cũng thế thì không bắt buộc nha. Bệnh tật già yếu và những trường hợp này không bắt buộc nha. Thì đó là chúng ta nói vắn tắt về vấn đề ăn chay kiêng thịt nha. Tương đối đơn giản nha. Thì trong dòng Đạo Minh, nói thì dòng Đạo Minh thì trước đây là tất cả các buổi tối trong tuần không bao giờ được ăn thịt nha. Tất cả các buổi tối trong tuần, kể cả tối Chủ nhật luôn. Đấy là trước đây nha. Bây giờ thì còn các ngày thứ tư, và đương nhiên thứ tư thêm thứ tư nha. Ngày thứ tư và ngày thứ sáu thì không ăn thịt ở trong dòng Đạo Minh. Và các buổi tối cũng vậy, thứ tư, thứ sáu nha. Thì đó là tùy mỗi dòng áp dụng thêm nha.